An Ma chương 24, dân La Man đến đánh dân của Thượng Đế. Dân Anti Nephi-Lehi vui mừng trong Đấng Kitô và được các thiên sứ viếng thăm. Họ thà chịu chết chứ không chịu tự vệ. Có thêm nhiều người La Man được cải đạo, khoảng 90 đến 77 trước Thiên Chúa. Và chuyện rằng dân Amalek, dân Amulon và dân La Man sống trong xứ Amulon và trong xứ Elam và những người sống trong xứ Jerusalem cùng trong tất cả các xứ chung quanh, nói tóm lại là những người không được cải đạo và không lấy tên là dân Anti-Nephi-Lehi đều bị dân Amalek và dân Amulon xúi giục tức giận chống lại các đồng bào của mình. Và sự thù hận của họ đã lên đến cực độ khiến họ nổi dậy chống lại vua của mình, vì họ không muốn để ông làm vua họ nữa. Vậy nên họ đã cầm vũ khí chống lại dân Anti-Nephi-Lehi. Ra đây, nhà vua đã trao vương quốc lại cho con trai mình, và vua đặt tên cho con trai mình là Anti-Nephi-Lehi. Nhà vua băng hà trong năm đó, tức là năm dân La-man bắt đầu chuẩn bị chiến tranh chống lại dân của Thượng Đế. Giờ đây, Ki-a-môn cùng các anh em của mình và những người đi theo họ thấy sự chuẩn bị chiến tranh của dân La-man để hủy diệt đồng bào của họ. Họ bèn lên đường đi đến xứ Madian, và ở đó, Amon gặp tất cả các anh em của ông. Và rồi từ nơi đó, họ đi đến xứ Ismael để hội nghị với La-mu-ni và với anh của ông là Anti-Nephi-Lehi để bàn tính xem họ phải làm gì để tự vệ chống lại dân La-man. Giờ đây chẳng có một ai trong số những người đã được cải đạo từ Chúa lại muốn cầm vũ khí đánh lại đồng bào mình. Không, ngay cả chuyện chuẩn bị chiến tranh họ cũng không muốn. Phải, và luôn cả vua của họ cũng bảo họ chớ nên làm như vậy. Thế rồi, sau đây là những lời vua đã nói với dân chúng về việc này. Hỡi đồng bào yêu mến, chấm xin cảm tạ Thượng Đế của chấm. Vì Đấng Thượng Đế vĩ đại của chúng ta đã vì lòng nhân từ của Ngài mà gửi những người anh em này là những người Nephi đến với chúng ta để họ thuyết giảng cho chúng ta. Và thuyết phục chúng ta biết được những truyền thống của tổ phụ ác độc của chúng ta. Và này, chấm cảm tạ Đấng Thượng Đế vĩ đại của chấm đã ban cho chúng ta một phần Thánh Linh của Ngài để làm mềm lòng chúng ta, khiến chúng ta mở rộng mối băng giao với những người anh em này là những người Nephi. Và này, chấm còn cảm tạ Thượng Đế của chấm vì nhờ sự mở rộng băng giao này mà chúng ta được thuyết phục để hiểu rõ tội lỗi của chúng ta và bao sự sát nhân mà chúng ta đã phạm phải. Và chấm còn cảm tạ Thượng Đế của chấm. Phải, Đấng Thượng Đế vĩ đại của chấm, vì Ngài đã để cho chúng ta hối cải về những việc làm này, và qua công lao của vị nam tử của Ngài, Ngài cũng đã tha thứ cho chúng ta về nhiều tội lỗi và nhiều vụ sát nhân mà chúng ta đã phạm, cùng cất bỏ tội lỗi khỏi trái tim của chúng ta. Và giờ đây này, với đồng bào, đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm được một khi chúng ta đã là những kẻ sao đọa nhất trong loài người, để hối cải tất cả những tội lỗi cùng nhiều vụ sát nhân mà chúng ta đã phạm, và để được Thượng Đế cất bỏ những tội lỗi ấy khỏi trái tim chúng ta, vì đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được để hối cải một cách đầy đủ trước mặt Thượng Đế, và hầu Ngài sẽ cất bỏ vết dơ cho chúng ta. Giờ đây, hỡi các đồng bào thân mến nhất của chấm, vì Thượng Đế đã cất bỏ những vết dơ của chúng ta nên những lưỡi gươm của chúng ta đã trở nên sáng chói, vậy chúng ta chớ nên để gươm của mình với máu của đồng bào chúng ta nữa. Này, chấm nói cho đồng bào hay, không, chúng ta hãy giữ cho gươm của mình khỏi bị vấy máu của các đồng bào chúng ta. Vì biết đâu, nếu chúng ta vấy máu gươm của mình một lần nữa thì nó sẽ không còn được rửa lại cho sáng bằng máu của Việt Nam từ của Đấng Thượng Đế vĩ đại của chúng ta nữa. Đó là máu sẽ đổ ra để chuộc tội lỗi của chúng ta. Và Đấng Thượng Đế vĩ đại đã thương xót chúng ta, và cho chúng ta biết được những điều này để chúng ta khỏi bị diệt vong. Phải, và Ngài đã cho chúng ta biết trước những điều này. Vì Ngài thương yêu linh hồn chúng ta chẳng khác chi Ngài thương yêu con cái chúng ta. Vậy nên, với lòng thương xót của Ngài, Ngài đã viếng thăm chúng ta qua các thiên sứ của Ngài, để cho kế hoạch cứu rỗi được tiết lộ cho chúng ta biết chẳng khác chi đối với các thế hệ tương lai vậy. Ôi, Thượng Đế của chúng ta thật đầy lòng thương xót biết bao, và giờ đây này, vì đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được để những vết dơ của chúng ta được cất bỏ khỏi chúng ta, và vì gươm của chúng ta được sáng chói. Nên chúng ta hãy cất dấu gươm đi để nó được giữ sáng chói. Nó hầu làm bằng chứng trước mặt Thượng Đế của chúng ta vào ngày sau cùng, tức là ngày chúng ta được dẫn đến trước mặt Ngài để chịu phán xét, rằng chúng ta đã không để cho gươm của chúng ta với máu đồng bào của mình, kể từ khi Ngài ban truyền lời của Ngài cho chúng ta và đã làm cho chúng ta thanh sạch nhờ đó. Và giờ đây, với đồng bào, nếu các đồng bào của chúng ta muốn tìm cách hủy diệt chúng ta, này, chúng ta sẽ cất dấu gươm của chúng ta, phải, ngay cả chúng ta sẽ chôn dấu nó xuống sâu dưới đất, để giữ cho nó được sáng chói. Mà hầu đến ngày sau cùng nó sẽ làm bằng chứng là chúng ta không hề sử dụng nó. Và nếu các đồng bào của chúng ta có đến hủy diệt chúng ta, ngay lúc đó chúng ta sẽ về với từng đế của chúng ta và sẽ được cứu rỗi. Và chuyện rằng, sau khi vua chấm dứt những lời này, và tất cả dân chúng đã tụ họp lại với nhau, họ bèn lấy gươm cùng tất cả các vũ khí dùng để làm đổ máu loài người và họ đem chôn sâu xuống đất. Và họ đã làm như vậy là để chứng minh với Thượng Đế và với loài người rằng, họ sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí để làm đổ máu loài người nữa. Và họ đã làm như vậy là để xác nhận và giao ước với Thượng Đế rằng, thà họ chịu hy sinh tính mạng của mình còn hơn là làm đổ máu đồng bào của mình. Và thà ban cho những gì mình có còn hơn lấy đi của anh em mình. Và thà lao lực thật nhiều với đôi bàn tay mình còn hơn tiêu hao những ngày tháng trong sự biếng nhác. Và do đó chúng ta thấy được rằng, một khi những người La Man này được dẫn dắt để tin và biết lẽ thật thì họ trở nên rất cương quyết, và thà chịu chết hơn là phạm tội. Và vì thế mà chúng ta thấy họ đã chôn giấu vũ khí hòa bình, hay nói cách khác là họ đã chôn giấu vũ khí chiến tranh để có được hòa bình. Và chuyện rằng, các đồng bào của họ, những người dân La Man đã chuẩn bị gây chiến, kéo đến xứ Nepi với mục đích hủy diệt vua xứ này và để lập người khác lên thay vua, và còn định hủy diệt luôn cả những người dân Anti-Nepi khỏi xứ đó nữa. Bây giờ, khi dân chúng trông thấy chúng tiến đến đánh họ, họ bèn đi ra gặp chúng và nằm rạp xuống đất trước mặt chúng và bắt đầu cầu gọi danh Chúa. Và họ cứ giữ nguyên thái độ này khi chân La Man bắt đầu xông tới và dùng gươm tàn sát họ. Và cứ thế, chẳng gặp một sức kháng cự nào. Chúng giết chết 1,005 người trong bọn họ. Và chúng ta biết rằng, những người này được ước vì họ đã lên sống cùng Thượng Đế của họ. Bây giờ, khi dân La Man với các đồng bào của mình không tránh né đường gươm, và cũng không tránh qua bên trái hay bên phải, mà chỉ nằm xuống chịu chết, lại còn ca ngợi Thượng Đế ngay cả trong lúc bị chết dưới thần gươm. Bây giờ, khi dân La Man trông thấy như vậy, chúng bèn ngưng tay không sát hại nữa, và có nhiều người trong bọn chúng thấy lòng xúc động cảm thương cho những người đồng bào của mình đã bị ngã gục dưới làn gươm, vì chúng thấy hối hận về những việc mình đã làm. Và chuyện rằng, chúng bèn vứt bỏ các vũ khí chiến tranh, và không còn chịu cầm lại những vật ấy nữa, vì chúng thấy bị cắn rứt cho sự giết chóc mình đã phạm phải, và chúng bèn nằm rạp xuống như các đồng bào của mình, trông cậy vào lòng thương xót của những kẻ giang tay lên giết mình. Và chuyện rằng, trong ngày hôm đó, số người gia nhập vào với dân Thượng Đế đã vượt hơn số người bị giết, và những người bị giết đều là những người ngay chính. Vậy nên chúng ta không có lý do nào để nghi ngờ là họ sẽ không được cứu rỗi. Và không có một người tà ác nào trong số những người bị giết. Ngoài ra còn có hơn 1,000 người được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa đã thực hiện nhiều cách để cứu rỗi dân Ngài. Bây giờ, đa số những người dân La Man đã sát hại nhiều đồng bào của mình đều là dân Amalek và dân Amulon, và phần đông những kẻ này đều theo lời lối của Nê-hô. Bây giờ, trong số những người gia nhập với dân của Chúa, không có ai là dân Amalek hay dân Amulon, hay là những người thuộc lời lối của Nê-hô, nhưng họ toàn là con cháu thật sự của La Man và Lemuel. Và do đó chúng ta có thể nhận thức một cách rõ ràng rằng, một dân tộc nào đã có lần được thánh linh của Thượng Đế soi sáng, và đã có một sự hiểu biết sâu rộng về những điều thuộc về sự ngay chính, và sau đó lại rơi vào vòng tội lỗi và phạm giới, thì họ sẽ trở nên chay đá hơn, và do đó tình trạng của họ lại càng bi đát hơn là họ thà chưa bao giờ biết đến những điều này.